Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tuyên bố Việt Nam có tham khảo Mỹ khi xây dựng luật an ninh mạng. Dân biểu Mỹ quan ngại vụ trục xuất người gốc Việt. Dự luật di trú của Đảng Cộng Hòa thất bại tại Hạ viện Mỹ. Bị đe dọa nổ bom, Nga sơ tán các địa điểm tổ chức World Cup.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin về việc Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tuyên bố Việt Nam có tham khảo Mỹ khi xây dựng luật an ninh mạng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nhà máy giấy Lien Man gây ô nhiễm sông Hậu. Kế đến là tường trình của phóng viên đài VOA về lễ hội đồ nướng tại thủ đô nước Mỹ. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thẩm án tòa án tối cao Mỹ Anthony Kennedy hôm thứ Tư ngày 27 tháng 6 cho biết ông dự định nghỉ hưu sau 3 thập kỷ nắm lá phiếu quyết định tại cơ quan tư pháp cao nhất Hoa Kỳ. Loan tin này hôm thứ Tư, hãng tin Reuters nói, ông Kennedy là người đã giúp Tổng thống Donald Trump có cơ hội để củng cố phe bảo thủ tại tòa án cao nhất nước Mỹ. Thẩm phán Kennedy, tròn 82 tuổi vào tháng 7 này, là một nhân vật bảo thủ và là vị thẩm phán phục vụ lâu năm thứ hai tại tòa án tối cao gồm 9 thành viên. Được Tổng thống Ronald Reagan của Đảng Cộng Hòa bổ nhiệm vào năm 1988, ông đã trở thành một trong những luật gia có ảnh hưởng lớn nhất từ khi bắt đầu phục vụ tại tòa án tối cao Mỹ. Tuy bảo thủ, nhưng ông lại là người đóng vai trò quyết định trong việc cổ suý cho quyền của người đồng tính, ủng hộ quyền phá thai và xóa bỏ các mức trần hạn chế chi tiêu chính trị. Quyết định của ông nghỉ hưu sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 7, tòa án cho biết. Thẩm phán Kennedy nói trong một tuyên bố, phục vụ đất nước trong lĩnh vực pháp lý trong 43 năm, trong đó có 30 năm tại tòa án tối cao là một vinh dự và đặc ân lớn. Tuyên bố đó do tòa án tối cao công bố, cho biết động lực dẫn đến quyết định của thẩm phán Kennedy là mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thẩm phán Kennedy là một nhân vật bảo thủ truyền thống, mặc dù đôi khi ông phá rào để ủng hộ một số quyết định của các thẩm phán theo lập trường tự do cấp tiến trong các phán quyết quan trọng và do đó củng cố được uy tín của ông trong tư cách thẩm phán có lá phiếu then chốt có thể định đoạt các vấn đề quan trọng, có khi gây hứng khởi cho phe bảo thủ, có khi giao phần thắng cho phe tự do cấp tiến, tùy thuộc vào vấn đề. Hôm thứ Ba, thẩm phán Kennedy đã nhận đoàn với 4 vị thẩm phán bảo thủ khác tại tòa tối cao để trao cho Tổng thống Trump một thắng lợi về mặt pháp lý khi tòa án duy trì lệnh cấm du hành của Tổng thống Đảng Cộng Hòa được áp dụng cho những người đến từ một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Quyết định của thẩm phán Kennedy được công bố vào ngày cuối của nhiệm kỳ hiện tại của tòa án đã bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Hôm thứ Tư, ông đã ngã theo các đồng nghiệp bảo thủ để ra phán quyết 5-4, đã giáng một đòn nặng đối với các phong trào công đoàn có tổ chức bằng cách cắt đi nguồn thu nhập chính của công đoàn quan trọng. Tổng thống Trump hôm thứ Tư ca ngợi thẩm phán Kennedy là người có viễn kiến và trái tim. Ông Trump cho biết ngay lập tức sẽ bắt đầu tìm kiếm một thẩm phán mới cho tòa án tối cao với một danh sách 25 ứng viên. Thượng viện do Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát có thể dự kiến sẽ hối thúc để ứng viên mới được chuẩn thuận phục vụ tại tòa án tối cao nhất trước khi các vị thẩm phán bắt đầu nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 10 năm nay.
Hạ viện Mỹ ngày 27 tháng 6 đánh bại dự luật của phe Cộng Hòa mà nội dung nhằm cung cấp bảo vệ lâu dài cho những di dân bất hợp pháp tới Mỹ từ nhỏ, cũng như nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng về chia cắt gia đình di dân tại biên giới. Cuộc biểu quyết với tỷ lệ 301 trên 121 mở đường cho Hạ viện tranh luận về một dự luật khác, nhắm mục tiêu tập trung giải quyết các vụ chia cắt gia đình mà thôi. Dự luật này sẽ được xem xét trong tuần này và cũng dự kiến sẽ gặp khó khăn tại Quốc hội. Giả chăng dự luật hôm nay không bị đánh bại, thì Tổng thống Donald Trump đã có được 25 tỷ đô la để xây dựng biên giới với Mexico, một lời hứa ông đưa ra từ khi tranh cử.
Một bà mẹ ở thành phố Richmond, Hoa Kỳ đã nổ súng bắn một người đàn ông từ New Zealand sang Mỹ tìm gặp con gái tuổi vị thành niên của bà mà anh ta đã làm quen trên mạng. Đài CNN dẫn lời cảnh sát quận Goochland tường thuật rằng Troy George Skinner, 25 tuổi, trang bị sẵn dao, bình xịt hơi cay và keo dán, tới nhà cô gái ở Richmond thuộc phủ bang Virginia gõ cửa nhưng mẹ của cô bé không mở cửa. Khi thấy kẻ lạ đập vỡ kính ở cửa và thò tay vào mở khóa, người phụ nữ nổ súng làm anh ta bị thương ở cổ nhưng không chết. Bản tin cho biết Skinner đã làm quen với cô gái qua Discord, một diễn đàn trên mạng dành cho những người chơi game. Sau nhiều tháng, cô bé cắt đứt mọi liên lạc bất chấp những lời khẩn khoản của Skinner. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 25 tháng 6, cảnh sát trưởng quận Goochland James Agnew nói, anh ta không được mời, không được ai trông đợi ở đây. Anh ta đã được cho biết là cô gái muốn cắt đứt mọi liên lạc. Cuộc hành trình nhiều chặng từ New Zealand tới nhà cô gái, theo cảnh sát trưởng Agnew, cho thấy đây là một hành động có chủ đích, được chủ tính từ trước. Skinner mua dao và keo dán từ một cửa hàng của Walmart, rồi trang bị với những món ấy và mặc một bộ đồ màu đen. Anh ta tìm đến nhà cô gái. Theo báo Richmond Times ở địa phương thì bà mẹ đang ở nhà khi nghe tiếng gõ cửa. Khi bà không trả lời, Skinner tìm cách xông vào từ cửa sau. Qua cánh cửa anh ta nói, tôi cần được giúp đỡ, tôi đã đi quá giang 30 dặm để tới đây. Không thuyết phục được bà mẹ, anh ta ném một viên gạch vào tấm kính ở cửa. Dù người phụ nữ nhiều lần cảnh báo rằng bà có súng, khi anh ta thò tay vào định mở khóa, bà bấm cò hai lần làm Skinner bị thương ở cổ. Báo Herald của New Zealand dẫn lời một người bạn của Skinner nói anh ta không thể tin nổi khi nghe tin này. Sharma Sain, bạn thân của Skinner từ 8 năm nay, nói không thể nào ngờ Skinner có thể làm bất cứ hành động nào như vậy. Theo báo Herald, cách đó 2 tuần, Skinner đã mượn vài trăm đô la của Sain để đi thăm một người bạn sắp chết ở nước ngoài. Sain cho biết Skinner chưa từng gặp rắc rối với pháp luật trước đây. Cảnh sát trưởng Agnew cho biết Skinner sẽ chịu trừng phạt nặng hơn vì phạm tội hình sự trong khi trang bị vũ khí có thể giết người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong chuyến công du đến thủ đô Washington hôm 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ tìm cách trấn an các nhà đầu tư Hoa Kỳ giữa lúc Hà Nội bị Mỹ chỉ trích về luật an ninh mạng do Bộ Công an soạn thảo vừa được Quốc hội thông qua. Từ New York, kinh tế gia Vũ Quang Việt, từng công tác tại Liên Hợp Quốc, nhận định với VOA rằng lời phân bua của ông Vương Đình Huệ chỉ có tính ngoại giao.
Những người nhà đầu tư họ phải đánh giá xem là họ ở chỗ nào. Chứ còn ví dụ như là một ông phó thủ tướng mà nói, ngay ông thủ tướng nói thì chưa chắc công an họ đã nghe đấy. Tức là cái luật lệ của Việt Nam nó không có rõ ràng, cái quyền hành của những người nắm chính quyền nó không rõ ràng, thì cái việc ông ấy nói gì tôi nghĩ là cái ý nghĩa của nó rất là không có gì đáng kể lắm.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo phòng thương mại Mỹ và đại diện nhiều tập đoàn lớn như Microsoft, Google, Mastercard, Boeing, ông Vương Đình Huệ khẳng định sẽ đảm bảo không phát sinh giấy phép con cho nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ khi thực thi luật an ninh mạng theo trang VN Address. Ông Huệ nói, khi xây dựng luật, Việt Nam cũng đã tham khảo từ Mỹ. Việt Nam phải hướng tới mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, vốn đang rất phức tạp ở nhiều quốc gia. Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6, và luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo đó, các công ty của Mỹ như Facebook, Google sẽ được yêu cầu phải lưu trữ tại Việt Nam đối với dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam hay phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tiến sĩ Việt tin rằng các công ty Mỹ sẽ không lưu giữ cơ sở dữ liệu người dùng tại Việt Nam.
Họ sẽ đặt, các công ty này không bao giờ sẽ đặt mạng ở Việt Nam hay ngay cả Trung Quốc, nó cũng chưa chắc nó đã chịu đặt. Và thí dụ như là ngay cả thông tin mà anh sử dụng ở Việt Nam thì có cái thông tin anh sử dụng Việt Nam đặt ở một cái mạng ở Singapore, có cái thì nó đặt ở cái mạng ở chỗ khác, tùy theo họ điều hành cái cloud technology như thế nào đấy. Thế thì trong trường hợp mà đòi đặt mạng cái mạng giữ thông tin ở Việt Nam là cái chuyện các công ty nó sẽ không làm rồi.
Ngoài ra, quy định này đã gây quan ngại cho các nhà lập pháp, các nhà vận động hành lang và ngoại giao Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Jeremy Jarius nêu quan ngại của Mỹ về bộ luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm các tác động về các yêu cầu địa phương hóa và các hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới tới sự phát triển tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam, theo một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội vào ngày 6 tháng 6. Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng với 86% đại biểu tán thành, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng: "Chúng tôi thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới của Việt Nam, trong đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác." Trong một tuyên bố hôm 26 tháng 6, người phát ngôn Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết về các quy tắc an ninh mạng tại Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, ông Huệ đề nghị Bộ Tài chính Mỹ lập kênh đối thoại trao đổi thông tin giữa phía Việt Nam về việc đánh giá các quan hệ thương mại và chính sách tỷ giá của Việt Nam, sớm hoàn tất thủ tục phê duyệt Hiệp định song phương về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, còn gọi là DTA, mở lại kênh cho vay ODA, vay ưu đãi cho Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Việt nhận định rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump khó có thể nói lại ODA cho Việt Nam.
Tôi nghĩ là rất là khó, trừ trường hợp Trump thấy có cái lợi gì đó. Nhưng mà cái số, như tôi đã nói rồi, cái số tiền mà ODA cho Việt Nam của Mỹ năm nay giảm xuống năm ngoái, tức là như vậy đó, là giảm xuống 50 triệu đô la. So với năm ngoái là 35 triệu, thì năm nay là 80 triệu, thì như vậy là giảm rồi. Nhưng mà tôi cũng nói thêm nữa là cái số tiền này rất là nhỏ, không có gì đáng kể cả.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, blogger Quang Hữu Minh viết trên Facebook như sau: "Ông Huệ dĩ nhiên phải đi Mỹ vào lúc này để thực hiện hóa hợp tác Việt Mỹ lâu nay vẫn còn nằm trên giấy, cũng giống như Chủ tịch Trần Đại Quang tới Nhật, ông Huệ đã đề nghị Mỹ cấp thêm viện trợ và ODA. Nhưng với những gì chính phủ do ông Trump đang xây dựng thì e rằng khó khả thi. Tôi không nghĩ Mỹ khoái chuyện Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm ODA để làm đặc khu theo hướng có lợi cho Trung Quốc." Theo thông tấn xã Việt Nam, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị phía Mỹ giải quyết các quan tâm của Việt Nam như các vụ kiện chống bán phá giá và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
Mỹ quan ngại vụ trục xuất người gốc Việt. Một nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt rằng ông quan ngại chuyện người tị nạn nằm trong số hàng nghìn người gốc Việt chờ bị trục xuất về Việt Nam, nhưng tiết lộ đã được cơ quan thực hiện các vụ bắt giữ di dân của Mỹ trấn an về một thỏa thuận song phương quan trọng. Chuyện hơn 8.000 người gốc Việt, trong đó có không ít người tị nạn chiến tranh, đang chờ bị đưa từ Mỹ trở lại Việt Nam lại gây chú ý sau khi mới có tin một người đàn ông 47 tuổi đã tử vong khi bị giữ ở tiểu bang Arizona. Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ từ tiểu bang California nói rằng bản thân ông cũng như các cử tri địa hạt 47 mà ông đại diện rất quan ngại về tin tức nói rằng nhiều người tị nạn Việt Nam ở Mỹ đã và đang chuẩn bị gửi trả về nơi họ rời bỏ sau cuộc chiến với quốc gia cựu thù. Tuy nhiên, ông cho hay thêm rằng ông đã nhận được trấn an từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, rằng hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008 vẫn còn hiệu lực, và rằng những di dân từ Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995 hiện không thuộc diện bị trục xuất. VOA Việt ngữ không thể xác nhận ngay với ICE về thông tin đó. Dân biểu Lowenther nói rằng ông kỳ vọng cả chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tuân thủ thỏa thuận này. Trước đó, trong một bài viết công bố hồi tháng 4, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rằng ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc được yêu cầu phải thúc ép chính phủ Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Ít ngày sau khi ông Orsius tiết lộ thông tin này, người kế nhiệm của ông đương kim đại sứ Mỹ Daniel Kristenbrink đã có buổi trao đổi với các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có dân biểu Lowenthal ở thủ đô Washington DC, về vấn đề trục xuất di dân gốc Việt. Nhà lập pháp từ tiểu bang California nói rằng cuộc gặp rất hiệu quả và ông thật sự cảm nhận được rằng cả hai sẽ hợp tác tốt với nhau. Bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào phải được gây dựng dựa trên lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng ngài đại sứ và tôi đã đặt một nền móng vững chắc từ cuộc họp cho mối quan hệ lâu dài đó, ông Lowenthal nói. Còn về người tiền nhiệm của ông Kristenbrink, dân biểu này nói rằng ông đánh giá cao quan điểm của ông Ted Osius về Việt Nam. Tôi thấy bình luận gần đây của ông ấy về lý do từ chức, cụ thể là việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách sửa đổi thỏa thuận năm 2008 rất đáng ngại. Các bên đi đến thống nhất về thỏa thuận này hiểu rằng bất kỳ di dân tới Mỹ trước năm 1995 mà bị trả lại Việt Nam sẽ bị chính phủ Việt Nam coi là các thành phần gây bất ổn. Trục xuất họ về Việt Nam sẽ đặt họ vào tình thế hết sức nguy hiểm, ông Lowenthal nhận định. Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt hồi tháng 4, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng, được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật hai nước. Hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008 nói rằng đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác, trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị các cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Thêm nữa, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Hai tháng sau khi cựu đại sứ Mỹ công bố thông tin gây chú ý dư luận ở Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam hôm 19 tháng 6 ra thông báo rằng Phó Chủ tịch Ted Osius nộp đơn xin từ chức và sẽ rời trường vào cuối năm 2018. Ông Osius sau đó cho biết sẽ dành thời gian viết sách về quan hệ Việt-Mỹ và vẫn sẽ tiếp tục làm trong lĩnh vực giáo dục. VOA Việt ngữ đang tìm cách liên hệ với nhà ngoại giao kỳ cựu này để xem liệu quyết định của ông có liên quan tới việc ông công bố thông tin về vụ trục xuất người gốc Việt từng gây rúng động dư luận hay không.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bị đe dọa nổ bom, Nga sơ tán các địa điểm tổ chức World Cup. Cảnh sát Nga sáng thứ Tư cho biết họ đã nhận được nhiều đe dọa nổ bom tại thành phố Rostov-on-Don, nơi đăng cai các trận World Cup, khiến các quán bar và nhà hàng trên khắp thành phố phải di tản. Reuters dẫn thông báo của cảnh sát địa phương cho biết vào ngày 26 tháng 6, cảnh sát nhận được một loạt điện thoại báo có chất nổ tại các địa điểm ở Rostov-on-Don. Lực lượng cảnh sát thực hiện tất cả các công tác kiểm tra cần thiết và không tìm thấy có gì nguy hiểm, tuyên bố cho biết thêm. Hiện tại tất cả các địa điểm đều trở lại hoạt động bình thường. Do ngày càng bị cô lập trên toàn cầu nên Nga cố tận dụng World Cup để đưa ra một hình ảnh về sự ổn định và sự hùng mạnh của mình. Nhà chức trách cam kết sẽ tổ chức sự kiện an toàn và bất kỳ sự cố an ninh nào liên quan đến người hâm mộ đều có thể nguy hại cho những nỗ lực của Moscow. Một cảnh sát tại khách sạn Topos Concrete ở Rostov-on-Don, nơi đã được sơ tán hôm thứ Ba, cho biết 16 địa điểm đã được sơ tán trên toàn thành phố, xem như một phần của cuộc diễn tập. Ở phía bên kia của thành phố, một người quản lý tại nhà hàng Ý Luciano cho biết nhân viên đã được yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà trong khoảng 2 giờ sau khi nhận được đe dọa nổ bom. Xe cứu thương cũng đến khách sạn Topos Concrete. FIFA không bình luận ngay về việc này. Thành phố Rostov-on-Don cách thủ đô Moscow 955 cây số về phía nam. Thành phố này cho tới nay đã tổ chức 4 trận đấu World Cup, trong đó có trận Croatia thắng Iceland 2-1 hôm thứ Ba. Trận đấu tiếp theo tại thành phố này sẽ diễn ra vào thứ Hai. Rostov-on-Don chỉ cách biên giới của Nga với miền đông Ukraine một đoạn ngắn, nơi phe nổi dậy do Moscow hậu thuẫn vẫn giao tranh với quân đội Ukraine kể từ năm 2014. Khoảng cách gần gũi của thành phố này với nơi xảy ra xung đột cũng đã gây ra những quan ngại về an ninh trước giải đấu. Khách sạn Topaz Grand Crest được FIFA liệt kê là một khách sạn chính thức phục vụ World Cup, nhưng không có đội nào trong số các đội tranh tài đang ở đó. Reuters dẫn các tài liệu chính thức cho biết. Cảnh sát tại hiện trường cho biết khách sạn đã được sơ tán do bị đe dọa có bom và chó đã được đưa tới để tìm chất nổ trong tòa nhà, một nhân chứng cho Reuters biết. An ninh đã thẩm vấn những người đi đường ở bên ngoài khách sạn, cảnh sát cấp cứu và một nhóm khoảng 60 khách phải sơ tán và không được phép trở lại tòa nhà. Mùa hè năm ngoái, Nga đã hứng chịu một đợt đe dọa bom gây gián đoạn doanh nghiệp và các tòa nhà công cộng ở thị trấn và thành phố trên khắp đất nước. Tổng cục An ninh Liên bang Nga cho biết hồi tháng 10 họ đã xác định được 4 công dân Nga đứng đằng sau chiến dịch lừa đảo. 4 người này sống ở nước ngoài và sử dụng dịch vụ điện thoại Internet để đe dọa nạc nhanh.
Các nước đua nhau treo giải thưởng cho giải vô địch World Cup. Trong khi các đội tuyển đang tranh tài quyết liệt để tranh giành vé tiến sâu vào các vòng trong của World Cup, một số quốc gia đã công bố số tiền thưởng hấp dẫn nếu đội tuyển của họ nâng được chiếc cúp của giải bóng đá thế giới năm nay. Ngoài giải thưởng của FIFA là 38 triệu đô la Mỹ cho đội vô địch, Liên đoàn bóng đá các nước còn treo các giải thưởng cho toàn đội và các cá nhân xuất sắc. Giải thưởng đáng chú ý là của Bỉ với 12,1 triệu đô la cho đội tuyển nếu giành được chiếc cúp vô địch năm 2018. Như vậy, mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoảng 526.000 đô la. Đức cũng đưa ra mức thưởng hấp dẫn là 9,3 triệu đô la nếu đội tuyển giữ được danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, giải thưởng này đã trở thành vô chủ sau khi Đức đã phải từ giải cuộc chơi sau thất bại thảm hại 0-2 trước Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng ngày 27 tháng 6. Với Anh, mỗi tuyển thủ sẽ nhận được khoảng 284.000 đô la chia từ giải thưởng 6,61 triệu đô la cho toàn đội nếu giành lại được chiếc cúp đã mất sau lần vô địch duy nhất năm 1966. Tuyển thủ Brazil sẽ nhận được khoảng 987.000 đô la mỗi người nếu đội nhà giành được chức vô địch. Còn các thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ mang về nhà số tiền thưởng không thua kém là 970.200 đô la nếu họ nâng được chiếc cúp tại Nga.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nhà máy giấy Lee and Man gây ô nhiễm sông Hậu.
Nhà máy giấy Lee and Man Việt Nam được xây dựng nằm ven sông Hậu, có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ Mỹ Kim. Đây được xem là nhà máy có quy mô lớn nhất Việt Nam và nằm trong số 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới. Người dân thị trấn Mái Dầm than rằng, kể từ khi nhà máy này bắt đầu chạy thử, thì mùi hôi thối chịu không nổi. Tuy nhiên, cũng có người như bà Huỳnh Thị Dẫn lại tin rằng nhà máy này không gây hại gì hết.
Cũng chưa thấy gì hết á. Ừ. Có cô Thủy cô yêu cầu mình ký vô hồ sơ để mà cô bán đất thì thôi, nhưng mà ở đây chưa có ký, cũng có một hai hộ ký thôi à, tại vì mình ít đất mình đi rồi đâu có sống nổi đâu. Hôm Tết tặng quà, tặng một hộ là một giỏ quà, là cũng như người ta nói là người ta cũng như làm nhà máy làm chứ chưa có cái gì gọi là ô nhiễm phải không, chưa có gì hại cho mình hết trơn á.
Phải chăng vì chuyện bán đất hay vì giỏ quà đã khiến người ta giả đò không biết chuyện gì? Bà Bùi Thị Mai, người ở thị trấn Mái Dầm khẳng định từ hồi nhà máy hoạt động, mùi thối chịu không nổi luôn.
Thối mà chịu không nổi đó. Ở khúc đằng đẵng thì người ta thưa. Còn cô đằng này thì ai sao vậy chứ cô không có nói vậy. Ta hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Cô không có nói. Ở ngoài người ta là ý là muốn cho... Một là cho bệnh nghỉ, hai là quy hoạch đất này. Mà ý cô thì cô nói là tại vì ông bà ở đây mỗi một gia đình là chôn 6-7 cái mã, làm sao mà đi được. Đó chứ bằng mà khổ quá mà đi, nếu đi bồi thường cũng đâu có đủ mình để đi lo nền nhà, nhà cửa rồi ra. Bởi vì cô không có dám ý kiến không, thì sợ ở đây rồi. Người ta nói nếu thúi thì đi đi đừng ở đây. Nó thúi giấc khuya, dưới giấc này nó thúi nãy giờ, nhiều giờ nó bớt rồi. Một ngày thúi mấy cử đó. Nhưng mà cô ở đây thì hai ba cử thì đỡ ra, còn ngoài chợ là nó thúi suốt luôn đó. Thì họ hôm Tết đó là có mời ra xã họp, nhờ mấy ông ngoài xã đó mà mời ra ngoài cái nó làm mỗi một người nó tặng một giỏ quà vậy nè. Rồi nó hứa là nói cái ống khói này nó khói nó bay là độc, mình nữ độc đó. Là nó hứa nó sẽ mua cái máy gì đó không biết nữa, nó làm để ém lại không cho khói ra, nhưng mà cũng vẫn còn như thường. Rồi nó nói là nước thải á thì là nó không có thải ra sông, nhưng mà mình đâu có thấy. cái giấc mà mình không có để ý nó mới thải ra, như cái thải giấc tối á.
Ngờ vực của bà Mai là có căn cứ. Ngay tại Trung Quốc, quê hương của mình, nhà máy giấy Li Anh Mang đã từng bị Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc yêu cầu phải ngưng sản xuất vì xả thải bất hợp pháp ra sông Trường Giang. Đáng lo khác là, như lời của bà Mai, Li Anh Mang có công nhân là người Trung Quốc và từ miền Bắc vào.
Đâu, bên đây còn không có, cái đây gần như xứ xa không à. Thì nó hứa ở quy hoạch ở bên sông đó là nó sẽ lo lại cho là làm lại. Nhưng mà cuối cùng là không có mấy người bị quy hoạch, không có người nào được làm, dân ở xa không, với người Bắc đồ chứ của bằng của nó là lại làm không chứ. Không có thấy ở đây nhờ nhỏ vậy. Thì ở Trung Quốc mà. Trung Quốc với người Bắc nhiều lắm.
Kể từ khi nhà máy này hoạt động, các em học sinh nơi đây cũng khốn khổ vì ngồi học trong tình cảnh hôi thối. Cô bé Tinh Nhi kể, từ hồi có Li Anh Mang, nước sông cũng không thể dùng cho tắm rửa.
Ở đây rất là hôi, nào giấc trưa hay là giấc sáng, còn đêm thôi.
Có cái gì vậy?
À, nước nó dơ. Dạ, nước dưới sông thì chỉ xách lên tắm mà nó ngứa lắm. Còn nước nấu ăn thì mua mấy thùng nước ở nước uống á, về nấu.
Từ hồi có nhà máy giấy, nhiều nhà vườn cũng sơ sát, các chủ bè cá cũng phải giải nghệ vì nguồn nước ô nhiễm. Bà Mai nói rằng người nghèo nơi đây thêm khốn khó sinh sống.
Lấy nước này lên rồi mới nấu chín lại chứ không dám để nước sống mà xài đó. Tại vì có gia đình ta khá thì ta đào giếng, còn người, gia đình ta khổ quá ta đâu có đào giếng nổi. Thì lọc á, lọc bằng phèn đó, rồi mình nấu chín lại.
Các nhà máy sản xuất giấy, hóa chất, thép luôn bị đưa vào diện báo động vì xả thải độc hại ra môi trường. Công nghiệp giấy được xếp vào loại gây ô nhiễm hơn cả công nghiệp khai khoáng bởi phải khai thác các nguồn cellulo tự nhiên, sử dụng nhiều chất tẩy trong quá trình sản xuất và đặc biệt việc tái chế giấy như Li Anh Mang càng thải ra nhiều chất độc hại và nguy hiểm. Đừng để Li Anh Mang bức tử sông Hậu là lời kêu gọi thống thiết của người miền Tây.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về lễ hội đồ nướng tại thủ đô nước Mỹ.
Cuối tuần vừa qua, hàng chục nghìn người đã đổ về con phố Pennsylvania, trung tâm của thủ đô Washington DC, để tham dự lễ hội đồ nướng mùa hè tại đây. Tham dự sự kiện này có hàng trăm cửa tiệm đồ nướng nổi tiếng trên khắp nước Mỹ với những món ăn đặc trưng của mình. Đây là cơ hội để những người yêu thích barbecue có thể thưởng thức rất nhiều món nướng khác nhau mà không phải đi đâu xa. Do số người tham dự quá đông, thực khách thường phải xếp hàng khá lâu tại phần lớn các tiệm nướng ở lễ hội. Nhưng không mấy ai cảm thấy phiền lòng vì sau thời gian dài chờ đợi, họ đã có thể thưởng thức những món nướng yêu thích bên người thân và bạn bè. Cô Susan Anderson, cư dân tại Washington DC nói:
"Tôi tới với lễ hội này vì thực sự ở đây có rất nhiều món nướng tuyệt vời. Bên cạnh đó, tôi cũng được gặp gỡ bạn bè và mọi người. Tôi đã từng tới Việt Nam vài năm trước. Ở Hà Nội, món nướng vỉa hè của các bạn cũng rất tuyệt, nhưng các bạn chưa tổ chức được những lễ hội đồ nướng lớn như thế này."
Anh Adam Joshua Payman từ Maryland cho biết:
"Tôi rất thích sự kiện này vì được ăn nhiều đồ ăn, nhưng hôm nay nóng quá."
Vào thời điểm này, Washington DC đã vào chính hè, nên thời tiết những ngày cuối tuần thường lên tới gần 30 độ C. Trong dịp lễ hội này, bên cạnh việc thưởng thức các món nướng, thì du khách và người dân bản địa cũng có dịp vừa nhẩn nha ăn uống, vừa thưởng thức các thể loại âm nhạc khác nhau được trình diễn hoàn toàn miễn phí phục vụ mọi người tới tham dự lễ hội. Người ta có thể tìm thấy ở đây các chương trình nhạc rock, nhạc jazz hay cả thể loại hip hop như thế này. Tất cả đều được thể hiện bởi những ca sĩ và ban nhạc chuyên nghiệp, đem lại một không khí sôi động cho lễ hội.
Lễ hội đồ nướng tại Washington DC rõ ràng là một điểm đến lý tưởng dành cho những tín đồ yêu thích món nướng, bởi tại đây họ có thể tìm thấy đủ loại đồ nướng, từ gà nướng, heo nướng, bò nướng cho tới cừu nướng. Tuy vậy, có một điều mà du khách phải biết trước rằng tới đây họ sẽ phải xếp hàng rất lâu để đến lượt mình được phục vụ.
Lễ hội đồ nướng tại Washington DC là một lễ hội thường niên được tổ chức tại thủ đô nước Mỹ vào cuối tuần đầu tiên khi mùa hè chính thức bắt đầu. Tới với lễ hội này, du khách sẽ phải bỏ ra $15 tiền vé vào cửa cho mỗi người. Nhưng sau đó là họ có cơ hội thưởng thức miễn phí hàng trăm món ăn thử được các thương hiệu đồ nướng nổi tiếng chuẩn bị sẵn ngay tại lễ hội. Nhiều người tới với lễ hội ngoài việc ăn uống cũng là để thư giãn trong dịp cuối tuần với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các trò chơi có thưởng là những món đồ uống hoặc gia vị, đồ ăn nho nhỏ. Nhưng có lẽ một ngày cuối tuần bên bạn bè và những món đồ nướng thơm lừng vẫn là lý do chính khiến hàng chục nghìn người tìm tới lễ hội này.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Xin chào bác sĩ Hội từ Florida.
Chào cô Trà My và chào quý vị khán thính giả của đài.
Ngày hôm nay bàn về vitamin B tiếp theo loạt chủ đề, nói về các sinh tố lợi ích cho sức khỏe. Sinh tố B nó có phần hơi phức tạp, nó có chia dạng phân nhỏ từng loại, nhiều loại B khác nhau. Xin bác sĩ Hội vui lòng cho biết vitamin B là gì, tại sao có nhiều dạng vitamin B như thế? Dạ thưa bác sĩ.
Là sinh tố B là một trong những loại sinh tố nó hòa tan ở trong nước, khác với lại những loại sinh tố nó hòa tan ở trong mỡ, ví dụ như là vitamin A, E, D vân vân. Thì cái vitamin B đó nó có nhiều loại lắm. Lát rồi chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Và nó có nhiều ở trong ngũ cốc, hoa quả, rau, thịt, trứng vân vân. Và nó cũng có rất nhiều cái tác dụng giúp cho cơ thể của chúng ta. Lát chúng ta sẽ nói đi từng cái một.
Yeah.
Nói chung đó, thì là nó giúp cho tế bào trong cơ thể của chúng ta rất nhiều.
Nó hữu ích nhưng mà tại sao nó lại được chia ra nhiều dạng không như những cái vitamin A hay là C hay E thưa bác sĩ?
B vì nó có nhiều cái loại, là nó kêu là B1, B2, B3, B5 vân vân. Nó có khoảng tới 7-8 cái vậy đó. Thì mỗi cái nó có tác dụng khác nhau, hơi khác nhau, nhưng mà nói chung á thì người ta gọi là B complex, complex tức là tổng hợp lại đó. Thì ta nói khi ta nói vitamin B nó có nghĩa là B complex, B tổng hợp. Còn từng loại thì chúng ta sẽ phân tích từng loại sau.
Yeah. Như vậy thì vitamin B khác với những loại vitamin khác ở chỗ nào?
Thì thật ra thì ta đặt A, B, C, D thì cái tên đó thôi. Nhưng mà nó giúp ích cho cơ thể là nó có tính cách là giúp cho chuyển hóa các tế bào ở trong cơ thể. Và nó chuyển hóa các tinh bột, chất đạm, chất béo. Khi nó chuyển hóa như vậy, nó gây ra, sinh ra các năng lượng ở trong cơ thể. Vâng, rất là quan trọng. Nó giống như là chất xúc tác đó. Nó giúp cho những cái chuyển hóa ở trong cơ thể. Mà nhờ thế đó, cơ thể của chúng ta có cái năng lượng, energy. Và chúng ta có thể sinh hoạt được. Đó. Và nó giúp ta tránh được những cái nhiều bệnh tật. Và nếu mà chúng ta thiếu sinh tố B, nó có một số những bệnh tật, lát chúng ta sẽ nói tới.
Nhưng mà vitamin B đó thưa bác sĩ, nó có ở đâu ngoài thực phẩm, những cái loại thực phẩm nào liệt kê cụ thể nhất mà mình có thể là giàu vitamin B nhất thưa bác sĩ?
Nó có từng loại vitamin B, nhưng mà nói chung đó thì nó có ở trong trong các cái thực phẩm hàng ngày, ví dụ là ngũ cốc này, hoa quả, rau này, thịt, trứng, sữa. Vâng, rồi tùy mỗi cái loại vitamin B thì nó có ở trong chỗ nào nhiều hơn, chỗ khác thì ít hơn. Do đó khi đi từng cái một lát chúng ta sẽ bàn về cái đó. Vâng, do đó còn ở trong cơ thể đó thì nó có một số các vitamin đó, nó có ở trong những cái thực phẩm mà kêu là thực vật cũng như là động vật. Nó có ở trong đó. Thì lát ra chúng ta sẽ đi khi nào đến từng cái vitamin chúng ta sẽ biết nhiều hơn.
Vâng. Bây giờ xin mời bác sĩ giới thiệu từng loại vitamin và chức năng của nó đối với cơ thể. Nói về B thưa bác sĩ.
Vâng. Thì ta khởi đầu bằng B1. Nó kêu là thiamin. Thì là chuyển hóa tinh bột, chất đạm như là chất béo giúp cho những cái tế bào thần kinh, các cái cơ tim. Đó, cái này rất quan trọng. Rồi nó thiếu đó, nếu thiếu là sinh ra bệnh phù thủng, bị tê rần đó, ở trong kêu là thần kinh ngoại biên. Và nó có ở trong các cái bột ngũ cốc, rau xanh, khoai, thịt heo, gan. Cái này có thể một ngày chúng ta cần 1 mg, còn trẻ em thì phân nửa. Cái thứ hai nó kêu là B2 đó, thì ta gọi nó là riboflavin. Riboflavin đó, nó là mà dùng để chuyển hóa chất đạm nhiều hơn và giúp cho bảo vệ các niêm mạc, có nghĩa là cái mềm ở trong cái họng của mình đó, niêm mạc những cái gì nó mềm, nó thay vì giống như cái da thì là cứng, trong khi cái niêm mạc nó là mềm, nó giúp cho nó bảo vệ cái niêm mạc đó. Rồi thì có trong ở trong thịt, gan, trứng, cereal đó. Cereal là những cái mỗi ngày chúng ta ăn đó, rồi sữa, format đó. Và nếu thiếu á, thì gây ra cái bệnh lở miệng đó, bởi vì cái niêm mạc á, nó thiếu và thiếu cái chất á, cho nó lở miệng và khô nứt môi. Cho nên chúng ta môi nó bị nứt là có thể là do thiếu cái B2. Và cái giảm thị lực vì cái giác mạc của chúng ta đó, nó có nhiều cái mạch máu đó. Đó, và nó có mụn ở mặt, nhiều khi thiếu B2 nó cũng gây ra mụn ở mặt. Thì đó là rồi tới B3 đó. B3 thì nó gọi là niacin. Niacin đó, nó chuyển hóa chất bột và tế bào và nó là chống oxy hóa. Đó, cái này đặc biệt là chống oxy hóa và nó làm giảm cholesterol. Ồ, cái này đặc biệt nó làm giảm cholesterol, giảm LDL tức là cholesterol xấu đó, và đặc biệt làm giảm nó kêu là cái triglyceride. Okay, do đó nhiều khi chúng ta điều trị bằng uống cái này nó có thể giảm được mấy cái chất mỡ đó và làm tăng cái cholesterol tốt, đó là HDL, HDL đó, và nó có ở trong gan, thịt đỏ, trong cá, trong rau, trong đậu. Nếu mà thiếu nó đó thì gây ra bệnh đó là lác ngoài da đó, lở ngoài da, và nó có thể là gây ra kinh phong hoặc là viêm dây thần kinh. Đó, mình nói tổng quát như vậy chứ còn nếu đi chi tiết là rất là nhiều. Rồi mỗi ngày thì khoảng 15 mg. Giờ tới cây B6 nó kêu là pyridoxin. Nó có, lát chúng tôi nói thêm những cái B5 đó, thì B6 là pyridoxin thì có ở trong gan, thịt, cá, rau đậu, và nó là chuyển hóa cái chất đạm và tạo cái sắc tố cũng như là các cái chất mỡ. Về nếu thiếu á, thì sinh ra thiếu máu và lở ngoài da và cũng gây ra kinh phong nữa và viêm thần kinh, mỗi ngày từ 1 cho đến 2 mg. Về ở B12 đó, cái này là cái loại mà phải nói rằng là lại rất là quan trọng. B12 nó còn gọi là cobalamin. Cobalamin thì chúng ta thấy khi mà chích là nó cái màu đỏ đó, đó, cái màu đỏ đó thì nó là chuyển hóa cái chất đạm và tổng hợp cái DNA, cái chất DNA đó, và tạo chất myelin là cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh. Đó, và thiếu thì gây ra thiếu máu, viêm dây thần kinh. Đó, và nó gây ra, nó kêu là dị cảm ngoài da, tức là làm cho chúng ta có thể cảm thấy nóng quá, rát quá, hoặc là không cảm thấy gì, nó kêu là dị cảm ngoài da. Và nó làm cái ataxia, tức là mất cái điều hòa của cái dây thần kinh, và mỗi ngày thì 2 đến 4 microgram. Rồi kế tiếp là nó kêu là B7 ta gọi là biotin. Thì biotin nó có trong gan, thịt, cá, rau đậu, và chuyển hóa chất béo, chất đạm. Hiếm thấy những cái chứng mà gây ra do thiếu, hiếm thấy lắm. Đó, thì mỗi ngày gần 3 microgram. Cái quan trọng khác là folic acid. Folic acid đó là có ở trong cam, chanh, rau đậu, hạt, và tổng hợp chất DNA, và nó làm tổng hợp cho cái hồng cầu. Do đó đó, nó giúp cho chúng ta tránh thiếu máu. Nếu thiếu thì gây ra thiếu máu. Và có thể là phụ nữ đó mà thiếu cái folic acid đó, mang thai thì có thể bị khuyết tật, gây ra những cái chứng lẫn lộn và nhầm lẫn. Mỗi ngày là 400 microgram. Cái chất kế tiếp đó là nó kêu là B5. B5 nó là pantothenic, thì giúp chuyển hóa năng lượng của cơ thể và có nhiều trong thức ăn, từ thực vật đến động vật. Ở chất này đó, người ta sử dụng rất nhiều trong đời sống, nhưng thật ra thì chưa có điều kiện kiểm chứng nhiều khoa học đầy đủ. B5 người ta có thể dùng cho rất nhiều nhưng mà nó có chưa có về khoa học nào là bệnh về nấm, bệnh về tim, suy tim, bệnh dây thần kinh, bệnh ruột, low pressure đó là bắp, thấp bắp, rồi rất là nhiều, rồi bệnh teo cơ, vân vân, nó rất là nhiều, nhưng mà như là bệnh về khớp xương nữa, nhưng mà chưa được chứng nghiệm bởi cái khoa học. Do đó chúng ta không có nói là chi, bởi vì nó quá nhiều đấy, ta dùng nhiều lắm. Nhưng mà
B5 thường có trong những loại thực phẩm nào ạ?
B5 nó thường nó ở trong nó có rất nhiều trong thức ăn của thực vật như động vật. Tất cả những gì mà thức ăn mà từ thực vật và động vật đều có cả, thịt cá rồi rau cỏ đều có cả.
Mà mình nói là mình thiếu vitamin B đó bác sĩ, thì có biết được là mình thiếu vitamin B nào không?
Không, cái đó là nói, mình nói thế quá tổng quát đi. Lúc đó là chúng ta phải xác định coi là loại B nào. Đó, thí dụ như là một người đến bị viêm võng mạc, thì ta đến ta coi, chứ không có nghĩa là tất cả các vitamin B đều thiếu hết. Hay là một người thiếu máu thì không có nghĩa là B1 hay là B2, nhưng mà thiếu máu thường nó là folic acid hoặc là B12. Đó, nó còn liên hệ nhiều chuyện khác đấy, nhưng mà nó có dính đến B12, folic acid. Chứ không có nghĩa rằng là tất cả các cái sinh tố B đều là thiếu hết. Đấy, do đó thì những cái nhà khám bệnh này kia thì người ta phải truy ra từng cái loại. Khi mà mình có những cái dấu hiệu đó, dấu hiệu của bệnh đó, thì ta tìm ra mình loại cái B nào thiếu.
Thưa lúc này có vị khán thính giả đang xem đài hỏi là B2 có nhiều trong loại thức ăn nào thưa bác sĩ?
B2 đó là, như nãy tôi nói đó, là B2 đó là nó có tác dụng đó, lên trên các niêm mạc thiếu các niêm mạc đó thì nó làm cho lở miệng, lở môi đó. Thì có nhiều ở trong thịt, gan, trứng, cereal, sữa, format đó, cheese đó. Thì chúng ta có thiếu cái đó thì là lở miệng, lở môi. Có nhiều người bị cái môi nó cứ, dĩ nhiên là lạnh nó cũng bị nứt môi, nhưng mà có nhiều người nó bị kinh niên vậy đó. Thì có thể là thiếu cái B2. Do đó thì bác sĩ ta sẽ nghiên cứu qua đúng như vậy thì ta cho thuốc B2. Thì B2 nó nằm ở trong B-complex, thì người ta có thể cho B-complex. Nhưng mà cái B2 nó cũng được riboflavin, thường nó nằm ở trong cái viên B-complex, sẽ có nhiều đủ trong đó cả.
Thưa lúc này cũng có người hỏi là bác sĩ có cho cái liều lượng mà mỗi ngày cần bao nhiêu cho từng loại B đó. Thì Vinh Đỗ hỏi là làm sao cân được microgram như bác sĩ nói?
Cái đó tôi nghĩ là mình ở trong cái viên thuốc nó có đề, giờ thì mình xem thôi. Ví dụ như là trong cái viên B-complex á, thì nó sẽ liệt kê ra B1 có bao nhiêu, B2 bao nhiêu, B3. Thường một viên B-complex á, nó là đầy đủ những cái sinh tố B cho cái nhu cầu hàng ngày. Và thực sự đó, trong thức ăn cũng đầy đủ rồi, thức ăn của mình cũng đầy đủ. Nhưng mà đôi khi có vì lý do gì nó thiếu một cái loại B nào đó. Thí dụ B12 thì mình chỉ có cho uống B12 hoặc là chích B12 mà thôi. B12 là thiếu máu, chứ không có cần phải tất cả các cái loại khác. Tuy nhiên các cái loại khác nó cũng giúp cho cơ thể tốt vậy. Mình có thể uống chung B-complex cũng được. Nhưng nếu thiếu đặc biệt một cái thì mình uống cái đó nhiều hơn. B6 chẳng hạn.
Dạ, nhưng mà làm sao để biết mình thiếu một loại B đặc biệt nào đó, mình đủ hay thiếu, thì có cái chỉ dấu gì cho biết là mình thiếu vitamin B loại nào không bác sĩ? Câu hỏi của Phương Lê.
Cái đó thứ nhất đó là mình phải đến bác sĩ. Thứ hai là cái triệu chứng của những bệnh nào đó. Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị thấy tự nhiên chân tay nó tê rần, hoặc nó phù lên đó. Thì người ta dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân khác như là tim, thận, các cái nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà ta nghĩ đến là vitamin B, là B1. Do đó, thì bác sĩ sẽ mình coi. Nếu mà đúng là cái bệnh phù thủng mà do thiếu sinh tố B1 đó, thì mình phải uống đặc biệt cái sinh tố B1. Có nhiều khi mình chích nữa, nó có những là chích vào viên và chích nữa. Hoặc là bây giờ thiếu máu đi, thì nó là đặc biệt là thiếu folic acid, nó làm cho mình thiếu máu, cái hồng cầu của mình, tức là cái hồng cầu mình thiếu. Thì dĩ nhiên là có nhiều nguyên nhân khác đấy, do đó chỉ có bác sĩ mới định được, chứ mình không thể tự mình nghĩ ra được đâu. Thì đấy, tôi đề nghị thì mình chỉ biết đây là biết tổng quát chứ thôi, chứ không có phải tự điều trị mình được. Lát chúng ta sẽ nói mình có thể uống những cái gì được.
Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài những cái biểu hiện cho cơ thể mình biết đó, thì mình có cái cách nào tầm soát để biết là mình có thiếu thốn vitamin gì trong cơ thể hay không, và cái cách tầm soát đó có định kỳ như thế nào hay không, thưa bác sĩ chỉ dẫn.
Đi chúng ta đến bác sĩ đó thì thấy, nếu mà thường cũng không có ai mà xét tất cả các sinh tố hết, vitamin hết. Tuy nhiên nếu mà khi có triệu chứng gì đó thì người ta có thể order, người ta sẽ đòi để mà làm các cái sinh tố, người ta có thể tìm được sinh tố bằng cái ở trong cái phòng thí nghiệm.
Thì qua cái kết quả thử máu thì sẽ cho biết là mình thiếu vitamin loại gì, và bác sĩ sẽ cho thêm những cái loại thuốc đặc biệt bổ sung hoặc là yêu cầu ăn uống cho đầy đủ với cái lượng vitamin đó. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của Khanh Nguyễn là mắt bị mờ thì vitamin B có giúp gì được không?
cái mắt bị mờ đó nó có nhiều nguyên nhân đó, thì do đó thì vitamin A nó cũng giúp cho mắt của chúng ta nữa. Rồi bây giờ về vitamin B thì có thể chúng ta cũng có thể uống bình thường hàng ngày, nó cũng tốt thôi, cũng tốt cho chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta phải xem mình có cái bệnh gì khác hay không. Và cái vitamin A đó là cũng có thể giúp cho cái mắt của chúng ta, là cái tế bào mắt của chúng ta.
Thường mình thấy cũng có nhiều cái loại thuốc gọi là B complex, tức là vitamin B tổng hợp đó bác sĩ. Thì đối với một người thí dụ như chỉ là thiếu vitamin B1 thôi, có nên uống luôn B tổng hợp luôn để mà gọi là trừ hao hay không, hay là mình thiếu cái nào mình bổ sung cái đó thôi?
Tôi thấy mình uống không sao, bởi vì cái liều nó không phải là nặng, không phải là cao. Nó chỉ coi như là hàng ngày gây tôi mỗi ngày, mỗi sáng tôi uống một viên B complex. Đó, tôi uống thường xuyên như vậy. Thì mặc dù mình ăn uống cũng đầy đủ lắm, nhưng mà tuy nhiên đôi khi đó vì lý do nào đó mình không hấp thụ được những cái chất đó, thì mình uống cái bổ sung vậy nó cũng giúp cho mình. Nhưng mà không phải là mình những cái viên B complex mà bán ở ngoài đó, thì nó có những cái kiểu là super, nó là super là cao hơn, nhưng mình uống cái bình thường được rồi. Và mỗi ngày mình nên uống một viên và nên uống đều, đừng có uống xong rồi nửa chừng mình ngưng. Thì là người ta khuyên như vậy.
Mà bác sĩ ơi, nếu mà uống lâu dài năm này tháng nọ, có lo ngại gì không? Hay là an toàn?
Theo tất cả những cái nghiên cứu thì không có gì cả. Và không có gì. Mà nếu trường hợp nó chỉ có một vài cái kêu là cái side effect đó, tức là
phản ứng phụ
đó là có thể làm cho mình cồn cào, khó chịu ruột, thấy không? Rồi đôi khi tiêu chảy, hoặc là mình không chịu được, không phải là do vitamin B, nhưng mà là cái chất nó làm lên cái viên đó, hoặc là nó tiêu chảy, hoặc là bị cồn cào đó, thì những cái đó đó thì mình đến bác sĩ coi có phải lý do khác không. Chứ còn thật sự vitamin B đó chỉ có một vài cái mà nó có thể làm ngộ độc được á. Thì lát nữa tôi sẽ nói cái nào nó có thể gây ngộ độc. Chứ còn nói chung đó thì cũng không có, vitamin B nó không có ảnh hưởng gì nhiều.
Loan Nguyễn hỏi thăm là không uống B complex vào buổi tối có đúng không?
Mình uống lúc nào cũng được, mình uống buổi sáng cũng được, buổi tối cũng được. Tùy mình uống lúc nào, nhưng mà đề nghị uống ban ngày đi, để cho nó khỏi, nếu ban đêm nhiều khi nó cồn cào ruột mình đó, nên mình không ngủ được. Thì tôi có thể nói qua đây này, những cái B có thể gây ra mà có thể side effect đó là chứng B3 đó, niacin, nếu mình cái liều cao quá, nó làm cho chứng đỏ mặt, flush đỏ mặt. Đó, hoặc là nếu mà uống nhiều cái B6 đó, B6 mà nó cao quá thì nó gây ra viêm dây thần kinh. Thì đấy thì người ta chỉ thấy là những cái đó thôi, chứ còn nói về mà ngộ độc về vitamin B thì cũng hiếm lắm, không có.
Còn những loại vitamin B khác đi bác sĩ, thì chuyện gì xảy ra nếu như mình uống quá nhiều, hay là mình quá liều vitamin B12, B7, B5 chẳng hạn?
Thì cũng không nên uống quá liều, nhưng mà mình người ta cũng chưa thấy rằng là không có cái chứng minh được là những gì xảy ra khi mà chúng ta dùng nó quá nhiều. Ví dụ như là B12 thường thường là chúng ta có thể trích 1000 microgram một tuần lễ chẳng hạn cũng được, không sao cả. Thì và nếu có thêm bên nữa thì không sao, bởi vì nó cũng thải ra ngoài thôi, chứ nó không có cái gì làm hại cả. Thì nói chung á, thì B complex đó, sinh tố B đó tương đối nó hiền. Tuy nhiên mà khi mà trích đó, vì có những loại trích đó thì cái này có thể nó gây phản ứng rất là nặng, vì không phải là do vitamin mà do cái trích. Thì đã có những trường hợp mà B1 đã trích này có thể là tử vong, hoặc là gây ra những cái chứng nó kêu là trụy, do đó rất là nguy hiểm. Do đó đó thì ở Việt Nam thì thường hay trích, nhưng mà ở Mỹ này không bao giờ người ta trích cả. Tuyệt đối không bao giờ ai dám trích B1 hay là B complex ở ngoài trừ nhà thương, vì nếu nó có máy người ta chứ có máy người ta cứu và chữa ngay. Ở Việt Nam thì hồi xưa tôi nhớ hồi hành nghề đó, ai cũng trích B1, B2 tùy theo, hoặc là B complex, nhưng mà đôi khi nó cũng gây phản ứng, cũng may là nó không có những phản ứng gì đó, phản ứng phụ đó. Trong nhà thương thì không sợ, vì người ta cứu kịp ngay.
Vika hỏi thăm bác sĩ, uống B complex hoặc là uống các vitamin B đó, thời gian nào thì cơ thể hấp thụ tốt nhất? Uống trước bữa ăn hay là sau bữa ăn hay là giữa bữa ăn thưa bác sĩ?
Tôi nghĩ là nên uống trước bữa ăn đó, trước bữa ăn. Là bởi vì khi mà nó uống cho nó hòa với lại cái thức ăn đó thì nó có thể đẩy ra ngoài. Do đó mình uống cái lúc trước khi ăn, thường uống buổi sáng đó. Tôi thường thường uống buổi sáng, nhưng mà dĩ nhiên là mình hơi ăn một chút, chứ đừng nó có một cái gì nhẹ thôi, chúng tôi nó còn cào ruột ghê lắm. Nhưng mà rồi mình uống xong mình ăn cũng được, không sao cả. Đó, thường thường là tôi uống buổi sáng. Tùy mỗi người, có thể uống lúc nào cho nó thuận tiện cũng được. Nó không có gì cấm kỵ cả.
Một câu hỏi nữa của Yokozuna là bạn uống methotrexate 15mg một tuần và folic acid 1mg mỗi ngày có ảnh hưởng gì không? Có ảnh hưởng gan không?
Cái gì xin nói lại?
Methotrexate 15mg một tuần.
Methotrexate rồi.
15mg một tuần, folic acid 1mg một ngày có ảnh hưởng cho gan hay không?
Cái folic acid thì nó không có gì, nhưng mà coi chừng cái methotrexate mình phải đến cái người nào cho mình uống đó, bác sĩ đó, để coi như thế nào. Vì có đôi khi cũng cần phải uống, nhưng mà cũng là phải kỹ lắm mới được, vì chất nó cũng gây ra nhiều cái độc đó, độc cho cái gan và có nhiều cái chất độc khác nữa. Thành cái cẩn thận, nếu uống những cái này thì phải đến do bác sĩ điều trị của mình giúp, chứ không thể nào mà nói một cách tổng quát ở đây được.
Võ Tuấn Vũ, mật ong có thể thay thế cho vitamin không bác sĩ?
Mật ong rất là tốt, bởi vì nó là thiên nhiên, nó cũng trong cái mật nó có nhiều rất là cái chất tốt. Thì người ta khuyên là chúng ta có thể uống mật ong, nhưng mà đôi khi đó những cái mật ong nó không có được pure đó, có thể nó gây ra một cái phản ứng phụ gì đó. Nhưng mà tôi thấy mật ong người ta làm ở trong vườn đó, ta bán đó, ở trong nhà ta bán đó, thì rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái thức ăn, một cái ấy mà mình cần phải có thể dùng được, không sao. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà người nào bị tiểu đường đó, thì cái đó quá ngọt thì không được. Nó ngọt á, mật ong nó ngọt lắm.
Vâng, có những cái đối tượng nào như là về giới tính, về độ tuổi dễ bị thiếu hay là có nguy cơ bị thiếu vitamin B nhiều nhất không? Thưa bác sĩ, có thể cho một vài những cái lời khuyên đối với những cái người mà nếu mà họ rơi vào những cái trường hợp đó thì họ nên lưu ý.
Thường thường đó là chúng ta thiếu vitamin B đó là những cái trường hợp đó là chúng ta thiếu ăn. Ở những cái xứ mà nhờ kêu là nhược tiểu đó,
kém phát triển
thì kém phát triển đó thì rất dễ bị thiếu vitamin B. Hoặc là chúng ta là thai phụ cũng có thể thiếu vitamin B. Và cái bệnh nhân đau lâu ngày đó thì đương nhiên nó là mình hấp thụ đồ ăn nó không tốt, hoặc là không ăn đủ, mình không ăn được. Và do đó đó thì những cái trường hợp còn ngoài ra đó thì bình thường thì những cái nước ấy thì chúng ta là không có thiếu. Chúng ta muốn uống phù thêm thì cũng được, nhưng mà chúng ta không có thiếu. Hoặc là tuổi lớn đó, có thể là 65, 70 trở lên đó, thì có thể là cái hấp thụ của chúng ta nó kém, thì nó làm cho chúng ta thiếu vitamin B. Do đó chúng ta có thể uống những chất bổ sung hàng ngày. Thì đó, còn nếu bình thường đó thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta uống cũng được, cũng không sao hết, nó không có cái gì là hại cả. Thì chúng ta cứ uống những B complex đó, tổng hợp mỗi ngày một viên thì rất là cũng được. Tôi thấy rằng nó không có cái gì mà hại cả.
Bây giờ nói về vitamin B thì thưa bác sĩ, là những cái thai phụ đó thì thường là người ta hay lo lắng là khi mà mình mang thai đó thì cơ thể của mình phải đầy đủ những cái chất, nhất là những chất vitamin để cho thai nhi phát triển khỏe mạnh, và họ cũng là những cái đối tượng mà lo lắng là bị thiếu chất nhiều nhất, là vì trong thời gian mang thai ăn uống không được, bị ảnh hưởng này kia đó. Thì có nên bổ sung vitamin B bằng cách nào không cho những thai phụ thưa bác sĩ?
Thường thường đó, những cái người mà mang thai là thai phụ đó thì người ta có một cái viên là đa sinh tố đó, người ta nói là prenatal, tức là cho những cái người thai phụ thì trong đó nó có những cái loại sinh tố mà người ta cũng đầy đủ cho, chứ không nên uống riêng. Tôi nghĩ là đề nghị những thai phụ là không uống riêng, nhưng mà uống một cái loại đa sinh tố multivitamin đó, nó kêu là prenatal đó, tức là cho những cái người mang bầu. Chứ không nên uống thêm bất cứ một chuyện gì. Nếu quý vị mà muốn uống thêm đó thì phải hỏi bác sĩ. Đừng có, chúng ta chỉ ăn uống bình thường thôi. Tôi để mà đề nghị như vậy.
Vâng. Những cái loại thuốc đa sinh tố mà cho thai phụ trong thời kỳ mang thai đó thì như bác sĩ nói là nó cũng tổng hợp đầy đủ những cái sinh tố cần thiết. Ngoài chuyện ăn uống bổ dưỡng thì mỗi ngày nên gọi là bổ sung thêm một viên, đó là đủ rồi. Không nên bổ sung từng loại vitamin khác nhau, và phải có cái sự hướng dẫn của bác sĩ cho cẩn thận. Một cái đối tượng khác thì cũng rất là nhiều người quan tâm là sợ thiếu vitamin B, đó là trẻ em, trẻ nhỏ. Nhiều khi nó không ăn uống như người lớn được, nó kén ăn đại khái vậy đó bác sĩ. Thì với đối với em bé mà còi xương hoặc là kém ốm phát triển này kia đó, thì có nên bổ sung vitamin B không và bổ sung bằng cách nào?
Tôi nghĩ rằng là mình không nên định bệnh cho trẻ em rồi mình trị bệnh, mà nên đến bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ nhi khoa của mình. Bởi vì đó, cái nếu mà cái trẻ em đó mà dinh dưỡng đầy đủ, uống sữa bình thường đó, thì nó sẽ không thiếu gì cả. Ngoại trừ nếu có bệnh gì thì nó sẽ tạo nên thiếu một cái loại những cái chất vitamin. Do đó thì tôi cũng không có một cái gì để mà có ý kiến gì cả. Nên đến bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình của mình. Vì rất là trẻ em rất là khó, chứ không phải là mình dễ dàng được đâu. Đó, thành ra tôi đề nghị là đừng tự định bệnh và cũng đừng tự trị bệnh mà cho các trẻ em, rất là nguy hiểm, có thể hại đến trẻ em nhiều hơn là có lợi.
Ngay cả là những loại sinh tố, những loại thuốc bổ sung vitamin cũng không nên tự ý mua cho con em mình dùng mà phải có lời khuyên của bác sĩ.
Dạ đúng, thường thường các trẻ em phải có bác sĩ gia đình và nhi khoa, chứ đừng có tự điều trị. Đúng rồi, kể cả là kêu là multivitamin đó đấy, là đa sinh tố đó, cũng cần phải có cái bác sĩ người ta sẽ đề nghị ta cho.
Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Trà My xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý vị và các bạn vào thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình phát sóng trực tiếp với sự tham gia cộng tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị cũng như bác sĩ vào mỗi thứ năm hàng tuần.
Dạ, chào quý vị và chào cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã thảo luận về những cuộc thương thuyết song phương với Triều Tiên. Ông nói chúng tôi đang làm việc để đến một thỏa thuận mà Chủ tịch Kim Jong-un đã ký. Theo đó, ông sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ông sẽ cho phép chúng ta kiểm chứng việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn này. Và để đáp lại, chúng ta sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Trong nhiều thập niên, giới lãnh đạo Triều Tiên tin là chương trình hạt nhân là lưới an toàn của họ. Chương trình này cung cấp cho họ ổn định và an ninh, Ngoại trưởng Pompeo nói. Hiện nay chúng ta xem nhẹ lập luận này. Tôi tin là chúng ta thuyết phục ông Kim là chương trình hạt nhân đó thực sự là một mối đe dọa đối với ông ta và từ bỏ chương trình đó là con đường đi đến một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên. Nếu ông Kim Jong-un đưa ra một hướng chiến lược mới cho Triều Tiên chú trọng đến kinh tế và người dân của họ thay vì cỗ máy chiến tranh, thì họ sẽ có một đối tác tin cậy là nước Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo xác nhận. Đồng thời, Hoa Kỳ tiếp tục nói rõ về việc bảo vệ nhân quyền tại Triều Tiên. Tổng thống Trump nêu vấn đề này với Chủ tịch Kim trong cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore. Ngoại trưởng Pompeo tỏ ý tin tưởng là giải quyết mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ là chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, có thể cuối cùng tạo những điều kiện để cải thiện nhân quyền cho người dân Triều Tiên. Chúng ta tin tưởng mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ, chương trình hạt nhân của Chủ tịch Kim là điểm chúng ta cần bắt đầu. Và nếu chúng ta thành công, nếu chúng ta có thể đạt được những kết quả mà chúng ta hy vọng, chúng ta nghĩ chúng ta tạo ra một khả năng to lớn hơn là những điều kiện nhân quyền không những chỉ tại Triều Tiên nhưng trên toàn thế giới có thể cải thiện tốt hơn. Cuối cùng, Chủ tịch Kim không thể hoặc không chuẩn bị phi hạt nhân hóa thì những chế tài vẫn giữ nguyên, Ngoại trưởng Pompeo xác nhận. Và chúng ta sẽ trở lại những chế tài mạnh mẽ hơn nếu những cuộc thương thuyết chứng tỏ không có thiện chí hay không có tính cách xây dựng. Quyết định tùy thuộc vào Chủ tịch Kim.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.